SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Israel luôn duy trì quyết tâm xóa sổ một nhóm có ý định tiêu diệt mình. Israel cho biết chiến dịch ở Rafah tập trung vào việc giải cứu con tin và loại bỏ các chiến binh Hamas. Phát ngôn nhân của Israel, David Mancer, cho biết 300 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ở Rafah và hiện tại Israel đã kiểm soát hành lang Philadelphia chạy dọc biên giới Gaza, Ai Cập, đồng nghĩa với việc nguồn cung cấp cho nhóm chiến binh đã bị cắt đứt.
Hành lang này là huyết mạch của Hamas. Nó đã giữ cho Hamas tồn tại bằng các vũ khí nguy hiểm được buông lậu. Chúng tôi đã loại bỏ khoảng 300 kẻ khủng bố ở Rafah trong chiến dịch này cho đến nay. Một số trong số họ đã ẩn náu dưới lòng đất. Quân đội của chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm trong các cuộc chiến cận chiến và điều kiện rất rất khó khăn. Chúng tôi đã mất những binh sĩ của mình. Như chúng tôi đã đề cập, chỉ trong ngày hôm qua, 3 binh sĩ đã bị thương nặng. Nhưng lực lượng phòng vệ Israel đã tìm thấy hàng chục bệ phóng dọc theo hành lang. Các bệ phóng này được nạp sẵn và sẵn sàng bắn tên lửa. Các hố phóng với tên lửa và súng cối một lần nữa đã nạp và sẵn sàng bắn vào Israel ngay sát biên giới với Ai Cập.
Israel đang phải đối mặt với sự lên án toàn cầu vì các hoạt động của mình ở Gaza, bao gồm Rafah, do những chỉ trích cho rằng nước này đã không bảo vệ được dân thường. Hiệp hội Lưỡi Liềm Đỏ Palestine đã chôn cất 2 nhân viên cứu trợ của họ thiệt mạng tại Rafah. Nhân chứng Abed Abu Ghali tuyên bố rằng đội xe cứu thương đã bị tấn công.
Ngay khi xe cứu thương đến bùng binh, nó đã bị tấn công trực tiếp và sau khi chúng tôi đến để đưa họ đi, chúng tôi và các xe cứu thương khác đến, họ đã tấn công đội xe cứu thương bằng phi cơ không người lái. Sau đó, xe cứu thương bị tấn công thêm một lần nữa với pháo kích vào ban đêm. Đến sáng, các thi thể đã bị cháy đen một cách kinh hoàng. Chúng tôi phải đưa họ đi vào buổi sáng. Các phần trên cơ thể bị cháy rụi.
Tiến sĩ Rick Peppercorn là đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Palestine. Ông cũng chỉ trích hoạt động Rafah của Israel.
WHO
thực sự lấy làm tiếc về cuộc tấn công này. Cuộc tấn công nhắm vào những người phải di dời. Điều này cho thấy rõ ràng là không có nơi nào an toàn ở Gaza.
Nhà nhân đạo kỳ cựu cho biết, các chuyên gia y tế ở Gaza đang bị đẩy đến giới hạn chịu đựng vì họ không còn được tiếp cận các vật tư y tế và thiết bị căn bản nữa. Ông nói rằng cần chuyển thêm nhiều vật tư y tế đến Gaza.
Chúng tôi đã phân phối một lượng lớn vật tư y tế và các vật dụng thiết yếu, nhưng điều đó vẫn không đủ. Ý tôi là đây là một thảm họa lớn, như vậy vẫn không đủ. Bây giờ khi có một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài, và có các lộ trình vào Gaza được quản lý một cách đúng đắn, khi có một cơ chế giải tỏa xung đột thực sự hỗ trợ và khuyến khích nhiều điều hơn mới có thể thực hiện được.
Các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn tiếp tục trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn. Hamas hiện đã nói với các nhà hòa giải rằng họ sẵn sàng cho cái mà họ gọi là thỏa thuận hoàn chỉnh, bao gồm việc trao đổi con tin và tù nhân nếu Israel dừng chiến tranh. Họ nói rằng họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa, trong khi cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Và trong một tuyên bố, họ cáo buộc Israel sử dụng các cuộc đàm phán ngừng bắn như một vỏ bọc để tiếp tục gây hấn. Tuyên bố nói,
Hamas và các phái đoàn Palestine sẽ không chấp nhận là một phần của chính sách này bằng cách tiếp tục đàm phán ngừng bắn trong bối cảnh của sự tấn công, áp đặt, đói kém và diệt chủng lên nhân dân chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi đã thông báo cho các bên hòa giải về quan điểm rõ ràng của chúng tôi rằng nếu quân đội dừng cuộc chiến và sự tấn công của họ đối với nhân dân của chúng tôi tại Gaza, chúng tôi sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hoàn chỉnh, bao gồm một thỏa thuận trao đổi toàn diện.
Israel đã từ chối những lời đề nghị trước đây của Hamas vì cho rằng chưa đủ. Và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục phản đối Tòa án Hình sự Quốc tế về lệnh bắt giữ ông liên quan đến cáo buộc tội ác chiến tranh được thực hiện ở Gaza. trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại để phát sóng vào Chủ nhật bởi chương trình Morgan Ortagus của đài truyền hình trực tuyến và vệ tinh Sirius XM, Thủ tướng cho biết ông ngạc nhiên và thất vọng vì Quốc hội Hoa Kỳ đến nay đã không xử phạt tòa án và khẳng định các cáo buộc này là khủng khiếp.
Những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật, một sự đối xứng sai lầm giữa nền dân chủ và chế độ chuyên chế khủng bố, và những cáo buộc sai lầm chẳng có ý nghĩa gì. Đáp lại điều này, Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ thực sự ủng hộ những người đó một cách đa phương, ủng hộ dự luật trừng phạt đe dọa không chỉ Israel mà còn đe dọa Mỹ vì Tòa án Hình sự Quốc tế căn bản đang trừng phạt một nền dân chủ đang nỗ lực chống lại các bên khủng bố, những người cố gắng miễn trách nhiệm bằng cách thực hiện một tội ác chiến tranh kép, nhắm vào thường dân, ẩn nấp sau thường dân. Bạn không thể để cho họ thoát khỏi điều đó, vì sau đó là mọi nền dân chủ đều gặp nguy hiểm.
Ông nói rằng Israel sẽ không để cho vài công tố viên lạ lẫm ban hành các lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo của mình.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.